Thưa hôm nay sẽ thỉnh thầy hiền giới nên nó pháp cho quý vị nghe coi thử là có pháp trước khi mà thọ giới, sau khi thọ giới nó có khác gì không. Thầy rất là hứng thú. Có hai người ông thầy sắp đà thọ tỳ kheo giới, thầy rất là vui hứng thú, tại vì quý vị không biết đó, cái chương trình huấn luyện của chùa nó hơi gắt gao một tí. Không phải là lý do không phải chính không, không tại vì thầy là người hơi đòi hỏi một tí. Cái chương trình sa di á, theo thầy, theo quan niệm thầy, một trong những cái nhiều cái trọng trong những cái giai đoạn quan trọng, rất quan trọng trong cuộc đời người tu sĩ. Tại sao vậy? Tại vì cũng giống như xây nhà vậy, muốn xây cất nhà phải xây cái nền móng trước cho nó tốt cái đã, rồi đó mình mới xây được. Tại vì nếu như cái nền móng mà nó không có tốt á, thì rất khó mà xây cái nhà tốt đẹp. Thầy để ý thấy vậy. Thời buổi này đó, ít cái người xuất gia mà có cái căn bản này. Đây là những cái cơ cấu của cái cuộc đời người xuất gia. Và thầy để ý thấy hiện giờ mấy tăng mấy ni, mấy thầy mấy cô thầy gặp đó, họ thiếu căn bản này. Có những cái bài học mà quý vị phải cần học khi còn sa di, sa di ni mới học được. Khi mà tỳ kheo ni, tỳ kheo rồi đó, dạy không được nữa. Cái cá nhân thầy cũng vậy đó. Thầy qua cái giai đoạn như vậy, thầy thấy ủa tại sao lúc mình làm sa di mình cực khổ dễ sợ, thấy mấy ông thầy khác sướng mình nhiều, người khác lè dễ sợ, họ thành tỳ kheo rồi nọ. Rồi sau mới hiểu tại sao. Tại vì mấy ông thầy kia lúc mình nói, thầy nói chuyện với ông thầy tỳ kheo khác á, tỳ kheo ni khác á, họ không hiểu được, họ không hiểu những cái quan điểm mà họ cũng không có thấy được. Mình cách nào nói thì được hết, nói mà không chịu nghe nữa, tại nó khổ lắm. Thành ra cái căn bản của cái lúc mà người xuất gia mà lúc đầu sai như rất là quan trọng không thể tưởng được. Mấy cái người mà tỳ kheo thì như thầy gặp mà khoảng chừng vài năm rồi là nói không nghe, nói người ta không tin. Có nghĩa là sao? Nó tai hại chỗ nào? Tai hại cái chỗ nếu như họ không có những cái căn bản này ấy, thì cái kiếp này đó đừng nói chuyện trở thành a la hán lên đi, hết rồi. Chương trình của Phật dạy đó, là mục tiêu của người xuất gia là để mà trở thành a la hán, đó là một trong những cái, đó là một cái mục tiêu quan trọng của cuộc đời người xuất gia. Tại cái người xuất gia họ có những cái lý tưởng như vậy. Lý tưởng này, một cái lý tưởng của họ là họ muốn nguyện vọng thành người a la hán, thành trở thành cái có cái trí huệ chân chính của một người a la hán. Thành cuộc sống người xuất gia là một cuộc đường rất là đặc biệt. Nó có cái lý tưởng của họ, thành có những cái chương trình huấn luyện đặc biệt cho họ. Thành thấy cho hàng như sau này, thầy gặp nhiều người mà xuất gia mà họ thầy nói chuyện với họ mà thấy thầy nếu mà họ cứ nói là tôi cũng kiếm chỗ tu này nọ, thầy nói là nói khoảng chừng 10-15 phút thầy người này là không có căn bản tu, không cách nào mà tu được hết. Thành ra tu là trật đường, bây giờ đi trật đường rầy, không thể nào đổi được. Như còn hai tuần nữa là họ thành người lớn. Những cái mặt con ngây ngô lắm. Cô ấy cũng vậy đó. Hình như là có một cái bộ đoàn cho cô đó. Thấy cái cô này cô may cái bộ đoàn, không còn thể. Okay. Mày đẹp hơn bộ đoàn của thầy nữa. Sau này ba người quý vị có thể thay phiên lần lượt nhau lên mà nói pháp cho chùa nghe. Thầy đã nói pháp hai ngày, thường hai ngày, chứ cuối tuần nào cũng nói chuyện hai ngày ấy, là thứ bảy với chủ nhật. Thì mỗi tuần như vậy là tốn bỏ ra khoảng chừng 7-8 tiếng đồng hồ nói pháp, là trung bình 7-8 tiếng đồng hồ. Một cái vì người tu sĩ bên công chúa giáo chẳng hạn, nhà thờ đó, thì họ bỏ cái tuần ra, họ ngồi họ vò đầu vò nắng óc để mà sửa soạn một cái bài thuyết pháp ngồi trong nửa tiếng thôi, không hơn nữa. Một cái tuần luôn để sửa soạn.
Thành ra giới thiệu cho quý vị lần nữa, thầy Hiền Trì để lên nói pháp cho quý vị nghe. Hiền Giới là cái ông kia, còn Hiền Trì là cái hình như con này vậy.
Thầy có đề nghị là ở đây thính chúng á, muốn hỏi thầy nào thì hỏi, đặt câu hỏi.
Mỗi lần nói pháp á, có quyền, quý vị có quyền hỏi bất cứ người nào. Đây là cái cơ hội để mình học pháp với nhau, chứ không phải để mà biểu diễn hoặc là để khoe khoang, để khoác lác. Thầy nói thật quý vị nghe, cái này rất là lạ. Là tại vì lúc mà có cái ngồi xuống đây, lúc mà ngài Thiên Hóa ở còn ấy, thì nhiều thầy nói pháp, nói chúng nói pháp nhiều lắm. Mà khi ngài Thiên Hóa đi một cái là không ai nói pháp nữa. Thành bây giờ lúc mà thầy học, lúc mà thầy đi vào là người xuất gia thì ngài Thiên Hóa không còn nữa. Thầy thắc mắc nhiều dễ sợ, có nhiều thắc mắc mà khó mà nhức đầu dễ sợ, mà hỏi không ai trả lời. Hỏi năm này có năm rồi, hỏi không ai trả lời. Tại sao thầy quyết định là mình nói pháp là mình mở ra cho ai muốn hỏi, mình trả lời không được thì mình về mình nói tuần sau tôi trả lời, không sao. Cô nói là tôi ngồi kiết già, cái gì ngon lành, bây giờ ngày hôm qua bây giờ ngồi có 10 phút ngồi không nổi, chân nó đau quá. Bây giờ sao bây giờ? Cô hỏi tiếp, cô nói như vậy mà tôi tiếp tục tôi cứ ngồi cứ đè cái chân xuống, nó sẽ từ từ nó sẽ hết đâu, hết chứ, khoảng những 5 năm nữa nó sẽ hết. Sau 5 năm rồi có cái khác nó bắt đầu đấy. Đấy là những cái mà quý vị tự động sẽ khám phá ra. Cái tu đó nó cứ lên xuống hoài à. Có ngày thì tu ngồi sướng như sao ha, ngày kia ngồi 5 phút điên cái đầu đó. Hả? Đúng không?
Yeah.
Thầy tu 20 năm rồi mày thầy không hỏi ai được cái đó chuyện đó. Cuối cùng khi mà tu 20 năm cái mình nói, kệ nó. Thầy nói có nhiều cái mình không hiểu được. Từ đầu mới như vậy. Giống như cái thời tiết nó đổi vậy đó. Mình chịu thôi. Thời tiết nó thay đổi. Lúc nó đẹp, lúc nó xấu, lúc nó mưa, lúc nó nắng, lúc nó lạnh, lúc nó nóng. Mình chịu thôi. Okay. Thành cái tu là mình tu theo cái duyên. Cái duyên nó chừng nó thôi. Thì mình chỉ tu tới chừng nó thôi. Những người cái gì ở nhà, những mình muốn ngồi thiền một tí. Rồi cái bồ mà chạy vào nó là tại sao cô bỏ bê tôi. Thành ra cái mỗi lần mình tu hành đó, nó có cái loại cản trở mới, có cái sự khó khăn khác nhau. Mỗi lần mỗi tu nó khác nhau. Cái này ai cũng vậy, về riêng quý vị đâu. Thành ngay thầy sau 20 năm rồi vẫn học, tiếp tục học như thường. Mỗi ngày nó vẫn khác như thường. Rồi năm vừa rồi. Năm này chứ, năm vừa rồi, thầy nhờ có duyên gặp thầy Tâm Đạt. Thầy Tâm Đạt bắt đầu dạy cho thầy về cái tử vi, về cái ngũ hành, về kinh dịch này nọ, phải tướng. Rồi thầy mới thấy là một cái lý do mà tại sao nó đổi mỗi ngày, nó có liên quan tới cái ngũ hành. Ngũ hành đó là cái cấu trúc của tất cả mọi việc trong cái vũ trụ này. Có cái hỏa hành, lửa, cái lửa mà nấu nó phở đó. Để mời em mấy cái cô là bạn của cô này, bữa nào mà chùa mà có mấy tổ chức mấy cái nấu ăn ngon này nọ, cái bà này bà tới bà cầm cái tay bà bấm bột xong bà đè xuống bà làm tắc cô ngon. Cái là làm taco mà làm đè, làm bột, xay bột xong lấy tay mà đè xong nướng. Quý vị thấy có cái hỏa hành nó tạo cái hơi nóng, cái hỏa nó tạo cái nóng, cái thổ đó nó tạo cái thân. Càng như cái thổ hành tức là cái bắp thịt mình, cái thân mình là thổ hành, xương mình là thổ hành. Có cái thủy hành, những cái nước, có nước ở trong đó, là thủy hành. Có cái kim dạng như sắc vàng. Cuối cùng nó có cái mộc. Thành ra cái ngũ hành này đó, nó phân phối lại với nhau, nó tạo cấu tạo lại tất cả mọi vật trong cái vũ trụ này. Chẳng như mỗi người chúng ta đó thì có một cái hành, nó thêm một cái hành nào đó. Chẳng bị người như bên thầy á, bên thầy là kim hành, nó cứng như sợ đó, đánh thầy không được, đánh thầy là dại đó, tại thầy nó cứng quá này. Người mà kim á, khi bị đánh người ta, cái gì sẽ bị tổn thương. Chẳng như muốn đánh đánh mộc thì nó dễ hơn. Cứ đánh lộn phải chọn người. Cái ông này là thủy, ông này là thủy. À, cái gì thấy không? Cái ông này là ông hỏa, ông này là ông thủy. À, cái ông này á là ông kỵ, thầy kỵ ông này. Ông này mà dí một cái là thầy chạy. Thành thầy sợ ông này. Thầy là họ, thầy là kim, thầy là vàng. Vàng thiệt á, nhưng mà vàng giả nè con ơi. Thầy nói vàng nó sợ hỏa. Nó có cái sự tương ưng, tương hổ, tương khắc với cái ngũ hành với nhau. Thầy nói nó có ảnh hưởng với nhau. Chẳng như cái người mà hỏa mà tới cái người kim, như ông này mà tới thầy gần quá mà lâu quá thì cái kim nó sợ, nó không yên. Bắt đầu cáu rồi bắt đầu ở này nọ. Tràng là gì? À, còn cái là gì?
Mộc.
Mộc con
mộc gì?
Yeah, thành ra mỗi cái hành như vậy nó có một cái sự ảnh hưởng bởi từ bên ngoài nó tới. Ok. Và khi mà cái thời tiết nó thay đổi là cái nguồn hành nó thay đổi luôn nữa. Chẳng ví dụ mùa hè thì cái hành nào là cái hành mà nó mạnh nhất, nó thịnh nhất? Cái mùa hè thì cái hỏa hành nó thịnh. Tại cái mùa hè là thầy sợ lắm. Thầy cũng thích về Việt Nam trong mùa hè, nóng quá chịu không nổi. Tại mình khôn mình né. Tại cái người gia hàng như cái người như thầy mà kim á, mà gặp cái trời nóng như vậy thì né không hoạt động, ẩn núp, cái máy nó nóng lè quá đấy, mà làm việc không được. Tại cái gì thấy không? Con người chúng ta đó nó bị ảnh hưởng với cái hoàn cảnh xung quanh, thành ra cái ngũ hành nó cho quý vị biết tại sao cái mỗi ngày nó mỗi khác. Tại mỗi ngày mình mỗi khác, đừng nói chuyện tu. Ví dụ đời xưa bên người Trung Quốc á, người Á Đông mình á, người ta coi ngũ hành, người ta chọn ngày ngày đi đánh giặc, hoặc là ngày đi cúng tế, hoặc ngày đi đám tang. Thằng kia hỏi ông thầy á, tuần sau thầy muốn đi, nó không, đợi tuần sau nữa đi mới tốt. Tại sao vậy? Cái ba người mà đi với nhảy thì ngày tuần sau nữa mới là đi mới thuận tiện. Như khi mình chọn trật ngày á, mình đủ thứ cản trở hết. Là hầu như thầy nói cái này phải để dọa cái việc có những ngày mình không muốn đi. Tại sao vậy? Những ngày đi ngày này mà đi mà trật ngày á, có thể bị lâm nạn. Từ xưa những cái vị mà đại tướng mà giỏi đó mà bị thất trận, bị thua trận, bị chết đó, là những cái ngày mà kỳ đó, mà không nghe lời. Mấy ngày đó không được đi, ngày kỷ hợi là không được đi. Thầy nhớ được có một ngày, ông thầy ông dạy thầy ba ngày mà thầy còn nhớ được có một ngày thôi. Tại họ
vậy, họ
cái mình hiểu cái ngũ hành đó nó có ảnh hưởng lớn lắm, cái vũ trụ nó luôn, chứ không phải riêng mình đâu. Thầy cứ nói, thầy cứ dù thầy Tâm Đạt mở cái lớp ngũ hành dạy này cho Phật tử nghe, mà ông cứ bận rộn không chưa làm được. Hay lắm, càng hay lắm á. Nhưng mà phải cái đó, mấy cái trí huệ của bậc thánh nhân từ xưa bên Trung Hoa mình phải lưu tồn lại cho đời đó, đời sau này. Chắc tháng sau thầy Tâm Đạt sẽ tới chùa. Anh thầy lúc mà thầy Tâm Đạt dọn xuống đây, thầy để cho các bà các cô để thuyết phục thầy lo thầy ăn uống cho nó ngon lành, để mà thầy dạy những cái này nha. Ông dạy được vài bữa xong ông quên dạy tiếp. Cái này hay vậy sao? Để thưa thầy sư mới giá cắt lượng này nọ, quan ngũ hành ấy, mỗi ngày đi quan ngũ hành mới hoạt động. Cái đó thằng hỏi một câu là tốn nửa tiếng đồng hồ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát. Con là Sa Di Hiền Trì. Con xin được phép Tam Bảo trả lời cho những cái thắc mắc của Phật tử ở đây. Sư, con hơi đi dài vòng một chút là tại sao con tới cái chùa này. Nguyên do là cách đây khoảng 2-3 năm vậy đó, cô Diệu Nga có rủ con đi xuống đây thăm thiền với chùa này. Thì con ngồi thiền á, thì con thích lắm, nhưng mà ngồi không được, rồi nó đau quá thì con ngồi không được. Nhưng mà mỗi lần mà thầy Hằng Trường mà về Sắc Minh Tô giảng, con ngồi chừng 5 phút là con chạy, con không có thể nào ngồi nổi. Thì khi con xuống đây á, thì con hăm hở con đi, con mai bò đoàn rồi con cầm bò đoàn rồi theo con hăng hái. Cô Diệu Nga nói thầy này cũng không có cho mang cái đó đâu. Thì con tưởng cô Diệu Nga giỡn. Thì con mang xuống, con đem theo đồ nghề con xuống ngặn ngồi cho lâu hơn. Mà con xuống đây thầy bắt được, thầy không cho ngồi. Con nói chết rồi, vậy là phải trở lại từ đầu rồi. Thì con ngồi riết nó đau coi như mình bắt đầu là từ số 0. Thì con ngồi được 3 ngày thì nó đau đến độ mà con chỉ ngồi một cái mông, giống cái ghế mà 4 chân vậy, chỉ có một chân thôi, không thể để 4 chân nữa. Hai cái tay khác chống sao vậy chịu. Nhưng mà nó tới đó nó không có yên đâu. Tới đó là bắt đầu thở không được nữa. Toàn thân là nhận chỗ nào cũng đau. Rồi thở không được, mà mình không thở thì nó ngọt. Thì tôi chịu như vậy không biết bao lâu. Rồi mình thở mạnh thì nó đau, đau trong phổi. Thì tôi chịu như vậy thì tại vì tôi ngồi chỗ này cho nên thầy thấy mà tôi không biết, là thầy đang dòm tôi không có biết. Nói chừng một hồi thì từ trên đỉnh đầu nó xuống tới cái chân nó nhẹ, nhưng gần nó qua cái giai đoạn luôn.
Mấy cái người nó đùa nhau vậy đó, ngồi gần thầy nó chỗ nó tốt nhất á. Ai cũng đòi tới ngồi gần thầy á.
Thì nó từ trên đỉnh đầu xuống tới cái móng chân là nó nhẹ, nhưng gần nó cái đau nó biến mất luôn, khỏi mất luôn, không còn cái gì nữa. Tôi mừng quá, tôi quay tôi kiếm thầy. Thì thầy đang quan sát tôi và thầy cười. Thì từ đó tôi bắt đầu tôi mới tin ở thầy. Tôi tin là cái người thầy này có khả năng dạy mình. Và mình đã tiến bộ ở đạo tràng này. Vậy thì từ đó về sau là tôi cứ canh cái những cái ngày mà weekend hoặc là lễ mà có dịp là tôi xuống đây thực hiện cái này. Tại vì có một lần tôi nhớ là buổi sáng công phu xong á, thì mình ngồi như này thiền, thầy trên này thầy cũng thiền. Thì cái người mình nó khác lắm. Bữa đó thầy nói bữa nay tôi bận, tôi đi cũng chuyện để cho sư cô Phước Từ thế. Thì bữa đó thầy đi, cô Phước Từ thế, tôi chả thấy cái cảm giác gì hết á. Nên như vậy là ông thầy này có cái lực gì đây nè. Cho nên cô Phước Từ thế không có cái gì hết mà thầy mình ngồi với thầy khác. Từ đó giờ sao tôi khoái cái chùa này lại cho đó thôi. Rồi từ đó giờ sao tôi cứ những cái thiền thất là tôi tới, mà tôi bắt đi làm nó tới không có được đều nhiều như bây giờ. Thì sao cái mùa đông năm rồi đó, mùa đông nào mà người ta đồng tận thế vậy đó, thì tôi dự Phật thất đúng cái mùa đông tôi đang dự Phật thất cái dạng Phật thành đó. Thì hết một tuần Phật thất thì tôi ghi tên với thầy Hiền Giới là tôi xuống đây tôi thiền thất hai tuần tiếp theo. Thì xuống đây thiền với thầy hai tuần của cái mùa đông năm rồi. Tại vì con đã ghi tên với thầy Hiền Giới rồi, con nói mình người Phật tử không có nói tới nói lui, ghi là phải đi thôi. Chứ còn nếu mà ở dạng Mặt Thành thì chỉ đổi chương trình cũng cùng cái phòng đó đổi chương trình thôi, đâu có đi đâu, phòng ngủ mình vẫn vậy thôi. Nhưng mà con nói mình đã hứa rồi phải đi. Khi xuống đây thấy có 3-4 người à. Khoảng 5 giờ chiều thì con rất là nhớ cái hình ảnh, rất là cảm động là con vừa đói bụng vừa mệt mà con không có ăn, tại vì con nghĩ ăn lát ngồi nó khó, cho nên con vô ngồi cái thời sau 5 giờ. Thì cái hình ảnh rất cảm động là thầy với thầy Hiền Giới tới lấy mền đắp cho con để con đừng có lạnh đó. Thì ngồi cũng bình thường thôi. Thì tôi bữa nay tôi cũng nói lý do là tại sao tôi dấn thân sâu giữa cái chùa này. Là ngay cái biến cố đó, ngay đêm đó thì cũng bình thường không có gì hết. Thì sáng hôm sau cũng bình thường thôi, cũng ngồi thiền giống mấy mình này mình ngồi thôi. Thì khoảng 4 giờ chiều coi như là cái giờ 4 giờ, 3 giờ 40 là cái giờ mình nghỉ đó, coi như cái giờ chót. Thì tôi đứng ở cái cửa sau này nè, cửa chỗ cái chậu cây, chỗ bình nước nè. Đứng ở đó thì bình thường thôi, thầy đang làm gì trong thư viện tôi không biết, nhưng mà cái cô em mì này nó đang chạy cái máy photocopy. Tôi chơi, tôi chờ tới chiều 5 giờ thiền nữa, không biết làm gì, đứng đó thôi. Thì sách lê tôi nghe một cái giọng niệm Phật rất là lớn trên hư không, trên cái nóc nhà của cái chùa này nè. Cái tiếng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà một cái người leader, một cái người kêu bằng gì thì kêu bằng Gina vậy
đó. Thầy Gina.
Niệm lớn. Cái background thì như là hàng ngàn người đang một cái công. Mà cái chùa này lúc đó cái nhìn rất là buồn, lạnh mà có 3-4 người à.
Cái ông thầy này
thì tối đó
kinh người dễ sợ.
Tối tôi được sắp ngủ cái phòng, tối đó tôi được ngủ cái phòng ở phía sát đây nè. Thì tối đó tôi nằm tôi ngủ, tôi nói ủa sao ngộ quá, sao có cái tiếng niệm như vậy, là phải là cái gì đó chư thiên ai đó niệm chứ đâu phải cái mà mình để ý là mình nghe, mà nếu mà mình chú ý một chuyện khác thì không nghe, mà để ý chỉ listen thì nghe cái giọng mà leader đó. Đêm đó tôi không có ngủ, tôi nằm tôi suy nghĩ hoài, tôi nói mình có khoảng 10.000 ngôi xá lợi mà bây giờ mình giấu trong phòng mình 4-5 năm nay rồi. Mà trong kinh Niết Bàn nói là ai thấy xá lợi, bất cứ chúng sanh nào thấy xá lợi của Phật á, hiện đời sẽ hết khổ. Đời sau cái nhân thấy này nè sẽ thành Phật. Mà tại sao mình giấu trong phòng mình nay chừng khoảng chưa được 5 người thấy nữa, là sao kỳ quá vậy. Cái cô này với hai người bạn, một người bạn tới thì cho mỗi người một ngôi bằng xe tóc thôi. Thì sau đó sáng hôm sau tôi mới nói với thầy, nói giờ tôi quyết định tôi cúng dường cho thầy để cho cái chùa này có nhiều người tới để người ta thấy, chứ giờ mình giấu hoài. Thì tôi mới nói giờ con có như vậy đó, thầy ở đây cái chùa lớn thì có cơ hội người ta tới thấy trong nhà con. Nếu thầy đồng ý thì con cúng dường cho cái chùa này cho bá tánh tới người ta coi. Đó là sao tôi dấn sâu vô cái chùa này là vậy. Cho có dịp ta benefit cái cho người ta thấy người ta có cái blessing, người ta được
cũng chừng đó người người ta tới thì người ta đi.
Sau đó thì thầy kêu tôi xuất gia, thì tôi cũng tin thầy, nhưng mà tôi nghĩ giờ tôi đang làm, mình có tiền mình làm, mà mình con cái nó lớn rồi, giờ mình có tiền mình ăn gì mình ăn, muốn đi đâu đi sướng, giờ xuất gia thì cũng vui, nhưng mà mình chưa có enjoy cái đời nhiều, bây giờ mình xuất gia thì uổng quá đi. Mỗi tháng mà tôi đi làm rồi là nhà nước lấy thuế rồi hết á, là tôi bưng về nhà là 4.000 đô rồi. Mà con cái tôi nó không xin tôi chỉ cầm 4.000 đô, tôi muốn làm gì tôi làm, cơm thì cứ ghé nhà hàng ăn thôi. Nhưng mà thầy từ tôi thấy, tôi tin thầy, thì tôi thầy nói bây giờ cái chùa này là để phục vụ bá tánh chúng sanh, chứ không phải tu để hưởng thụ. Nếu con muốn thì tiếp như là cộng tác với thầy để mà phục vụ chúng sanh, để báo đáp ơn Phật, truyền các pháp Phật cho người ta. Thì lần lần thầy thuyết phục tôi đồng ý tôi xuất gia, nhưng mà tôi đang đứng giữa một cái bên ở ngoài đời vui, vô đây không có vui, nên mấy người này thấy sao tôi xuất gia buồn quá.
Mấy cái bà này còn cản y đà cản mũi nữa.
Nhưng mà sau khi mà tôi xuất gia thì tôi mới khám phá ra là tôi rất là mang ơn thầy, là tại vì nếu không có thầy thì tôi chỉ sống một đời người cư sĩ hưởng thụ vài năm, 10 năm, 15 năm nữa thì cũng chết thôi. Nhưng mà ở không nó ăn rồi sáng, ở không thì hưu trí thì làm gì, uống cà phê rồi đi nói chuyện, người ta lao thiên đế thì người ta chửi thôi, nói chuyện thế nào cũng đụng người này đụng người kia, người ta tới là đâu chối. Còn ở đây làm cả ngày đó, mình càng làm bao nhiêu thì càng phước đức để mà mình tu, hai cái nó rõ ràng khác rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng tôi quyết định đúng là nhờ thầy.
Ông này vẫn chưa hiểu như thường.
Cái cuối cùng là tôi quyết định thế này, hôm nay tôi quyết định thế này. Ngày 25 tháng 6 tháng này nè thì người ta truyền giới. Thì tôi không có biết là tôi được đậu hay không, tại vì chúng tôi không có giờ học bài. Từ sáng mở mắt ra cho đến giờ ngủ là đủ thứ chuyện làm hết.
Ông ngẩn nói cái gì biết á. Ông tới đây á là 3-4 tháng đầu ông cứ ngã ngủ, hoặc là ngủ gà ngủ gật trong phòng, hoặc là mỗi lần thầy đi đâu với thầy là ngồi sau ngồi ghế, ngồi xuống một cái là ngủ ngay, vài phút là ngủ ngay. Nhiều khi ngồi ngáy, nhiều khi ngủ mà còi không nghe. Sau vài tháng bao nhiêu có thể làm việc cả ngày luôn.
Thầy cũng kể cho vị biết luôn nữa là thường thường trước ăn ngày 3 bữa, và chùa thì ăn ngày chỉ ăn buổi sáng, ăn buổi trưa thôi. Mình phải ăn ít hơn nhiều. Mà làm việc nhiều hơn trước. Ăn ít, ngủ ít hơn, mà làm việc nhiều hơn. Nhiều gấp 2, gấp 3 lần.
Nên là tôi không có tự tin là khi mà tôi gặp cái giới sư ở dưới giới đèn mai mốt này, người ta hỏi tôi mấy cái giới sa di là tôi không tin, là tôi trả lời đủ 100%. Tôi nhớ khoảng chừng 60% mà. Tại vì nó nhiều quá đi. Chứ còn đối với tôi, cái tài liệu sa di này đó tôi học đại học đó, chừng khoảng học ngày xong, đâu có phải gì nhiều khó đâu. Cho nên tôi mới nguyện với Đức Phật là nếu Phật sử dụng con để phục vụ người khác thì Phật đặt con ở đâu cũng được, tỳ kheo cũng được, sa di cũng ok thôi, không có sao hết. Con không có thắc mắc. Nếu mà Phật giao con tỳ kheo thì ok tỳ kheo. Còn không được là ta bác thì sa di cũng ok, không sao. Thậm chí nếu mà không nữa, tôi về Việt Nam, tôi cất cái chòi, tôi tu của mình tôi cũng được, không sao hết. Tôi đã có mua một mẫu đất, một acre, nó là 4 acre của Mỹ vậy nè. Chỉ có cách biển 500 mét thôi. Kế bên đó là cái chùa Tịnh Độ, 4 mẫu nữa. Thành ra tôi mới nói là Phật quyết định sao con ok hết, không sao hết. Cái rồi vấn đề thứ hai là tôi cũng chia sẻ với quý vị, hồi nãy thầy nói cái ai chinh, cái dịch lý đó, nó làm cho tôi hiểu thêm là cái nghiệp Đức Phật nói rất là hay, là mọi việc nó xảy ra đó, mình không muốn nó cũng tới thôi. Thành ra thí dụ như cái giờ, thí dụ bây giờ đi là 8 giờ tới 10 giờ, thì nếu mình lấy quẻ dịch đó, nó xảy ra 8 đến 10 giờ, thì những cái chuyện nó xảy ra xung quanh mình, mắt tai mũi lưỡi mình nghe, nó xảy ra y chang những cái giờ mà nó xảy ra cái bài toán mình mới lấy đó. Thành ra tôi học cái đó là để tò mò, vì cái vấn đề tò mò, thứ hai là để mình quan sát những xung quanh mình coi thế nào thôi, chứ mình không có sửa được, mình cứ theo đạo Phật của mình dạy thôi. Thì cách đây khoảng 2 tháng tôi với thầy làm ở trước cửa nè, chỗ cây bồ đề cắt. Bây giờ thầy muốn lấy cái rễ nó lên để sợ nó móng phá xi măng. Thầy đã mướn cái công tắc tơ cắt rồi. Mặt cưa nó đầy hết trơn, nhưng mà tôi với thầy ra làm buổi chiều thì trời cũng tối rồi. Thì tôi kiếm không ra cái kèm. Tôi lấy cái kèm ra, tôi mở cái mấy cây kẽm nó quấn quấn theo rễ cây đó. Tôi kiếm không ra mà tơ tối rồi. Mà tôi kiếm hoài xung quanh chỗ tôi thầy. Cho bữa đó tối vô ngủ tôi mới lấy cái quẻ dịch là tôi hỏi cái kèm ở đâu. Thì cái quẻ dịch trả lời tôi là thế dễ lắm, mình lấy cái ngày đó ngày mùng mấy, cái tháng đó tháng nào, cái năm nay năm ngọ là năm cái số mấy, mình cộng 3 đó lại với cái giờ đó mình chia ra thôi. Nó rất là dễ, nít làm cũng được nữa. Nhưng mà cái khó là cái đoán. Thì nó trả lời là trong cái đống nào mà cao nhất ở chỗ đó đó, trong những cái đống mà nó đụng lên đó, lựa cái đống nào cao nhất thì sáng theo thức dậy sớm nó chạy ra sau công phu ở đây rồi ra thấy cái đống mặt cưa cao nhất, khều là cái kèm nằm trong. Rồi cách đây khoảng 4-5 ngày nè, tôi chở cô Trung Sim đi siêu thị mua đồ, về khoảng đâu 3 giờ mấy vậy đó. Mà bữa đó trong nhà cũng trong chùa cũng gì lụp bụp lắm, cho nên tôi gấp, tôi không có, tôi khóa cửa xe rồi đậu ở này nè, rồi tôi vô cái chìa khóa xe tôi để đâu tôi không biết, kiếm hoài không ra. Tôi kiếm hoài kiếm không ra, thì bữa đó thầy mới xuống cái bàn ăn nè, thầy mới coi cái bộ đoàn của thầy Sinh Chê này nè, coi bộ đoàn như thế nào thì coi. Thì thầy đi vô phòng, tôi không biết thầy có cầm lộn như trong đó không. Tôi chờ lát tối thầy lên, thầy coi hỏi, tôi hỏi thầy chứ hồi chiều thầy lấy bộ đoàn thì có cầm lộn chìa khóa con vô phòng thầy không, thầy nói nó. Thì tối đi vô phòng tôi làm lại quẻ nữa, tôi hỏi cái chìa khóa ở đâu. Thì trong cái dịch nó biểu mình kiếm là cái chỗ nào mà có hai cái gì mà giống nhau á, kế chỗ nào có nước.
Không phải gắn giống nhau, như cái đó là nó liền nhau chứ.
Nó liền nhau.
Còn một cặp là sót, dạ, một cặp là liền nhau sai rồi. Dạ. Cái quẻ đó là quẻ liền.
Dạ, là tỉ á.
Nó tỉ là nó thân liền, nhau, dạ, gắn liền nhau.
Thì tôi đã dùng cái chìa khóa phụ, tôi mở xe ra rồi, không có trong xe, kiếm hoài, cả ngày em trước không có rồi. Thì cái quẻ nói vậy, thì tôi ra tôi đi dòm, tôi nói cái gì nước. À hôm qua về mình có tưới cây, có đưa corosin vô đây rồi, trời nắng quá thấy mấy cây héo tội nghiệp mình có tưới. Thì tôi ra chỗ cái vòi chỗ này nè, hai cái ống nước đó, nó nối nhau để vô cái đó. Thì cái chỗ cái kế bên chỗ đó là chỗ cái điểm ruộng này nè, chỗ đó tôi xịt nước còn ướt nha, mà cái chìa khóa nằm đó. Cái kinh nghiệm tôi bổ túc cái Đức Phật dạy mình cái nghiệp đó, cái nghiệp là cái gì, là mình làm rồi bây giờ nó thành cái kết quả rồi, mình không có, mình giống mình gây ra rồi thì mình lãnh thôi, chứ không có, không ai làm cho mình. Thì cái quả dịch nó nói cho mình biết là vậy đó, nó xảy ra vậy, vậy là nó vậy đó, chứ không có ai sửa được. Và cái thứ hai nữa là cái niệm rất là quan trọng, tôi muốn chia sẻ với quý vị là tiếp theo thầy mới nói đó, cái ngũ hành đó. Thì ở bên Thái Lan á, những cái viện bảo tàng xá lợi của quốc gia Thái Lan họ cũng nói xá lợi là gì, cũng ngũ hành thôi à, không có ra khỏi cái thân mình. Thì rồi cộng với mình thấy kinh Phật rất là chính xác, Phật nói phải mình đọc kinh Bát Nhã, nói là sắc tức thì không, tức thì sắc không. Sắc tức là những cái gì hình form, những gì mình thấy được, không là thầy ơi giảng là cái emptiness, đúng không? Thì cái emptiness tức là cái sắc, mà sắc tức là emptiness trong kinh Bát Nhã mình đọc đó. Nhưng mà ngày hôm qua là bài học rõ ràng trước mắt mọi người xảy ra tại chùa này, nó cắt nghĩa cái đó đó. Tôi nói à, vậy là Phật nói kinh Bát Nhã đây nè, là lý do là tôi cho cái cô này nè một cái ngôi xá lợi trân châu, thấy cổ thích quá mà tôi có một ngôi tôi cho cổ, thì nó sanh ra một ngôi khác, nó sanh đâu nhà cổ, chuyện đó mình không biết, mình cũng không tin, nhưng mà nó xuất mặt cổ rồi. Thì bây giờ cái viên con nó sanh lên những cái viên nhỏ nhỏ màu đỏ, thì cái cô Quảng Ngân này nè cũng mới sinh, con nói cho cổ mấy ngôi, thì cái cô này đồng ý mới gấp cho cô này, gấp cho rồi đó. Thì cổ lấy cái dĩa một form á, trong phòng thầy cái dĩa chỗ phòng máy giặt á, đưa cái dĩa để vô thì lấy hết rồi. Có cái hay nữa là thầy ngộ lắm, thầy là Covid kỳ sinh gấp không được, cái nhiếp gấp là cái dĩa sẽ lại chạy, không cho gấp, giống mình bắt con gà mà gà nó chạy vậy đó, gấp hoài không được, con nó thôi nó không muốn rời mẹ, bé bi không muốn rời mẹ tôi không lấy nữa, cứ lấy cái nhiếp gấp là chạy, gấp là chạy. Trong khi gấp cho cô Quảng Ngân với mấy người này thì gấp được, cái cổ nó thôi thôi cổ không lấy, nó buồn, nó muốn xa mẹ nó là thôi, rồi cái đó là cũng qua đi. Thì hồi gấp hết rồi tôi mới lấy cái tay tôi vét lại, tại tôi không có tin con mắt tôi vét lại, tôi còn không dính mình bỏ mong tội vét hết rồi. Thì có cô Janet ngồi đó nữa, ba bốn người quay bu xung quanh coi, từ trong cái dĩa đó hiện lên như bụi vậy, lên thành 18 ngôi màu đỏ khác nữa trước mặt mình luôn. Phải từ trong cái emptiness ra cái form không, sắc tức thì không, năm sáu người có mặt ở đó, đó trước mặt đó.
Cái bà con Ngân thầy báo trước, cái gì nghe bà này dễ sợ lắm. Bà nghe ai mà thấy xá lợi bà chơi bà xin hết à, cái bà này ghê dễ sợ, cái nhà đây xá lợi không mà gặp ai cũng xin hết.
Nhưng mà nhờ cổ mình mới học được bài học quan trọng vô cùng là ngày hôm qua đó. Con mới khám phá lý do này,
con mới thì xoài lý do gì?
Lý do là cổ đựng ở trong bọc ni lông từ đó giờ không có để trong tháp mấy cái cũ cả năm nay. Kê cái nhíp vô bắt chạy nha, mình bắt con gà nó chạy, bắt con cá nó chạy.
Thấy rõ ràng cái gì á, bây giờ là không có gì hết rồi. Nhiều khi nó ít quá này, nó nhỏ quá này, thành mình thấy không được, mình phải cà một cái như mình mới thấy được. Nhiều khi nó một trong. Thầy nhắc cái việc những người có xá lợi đó phải nhớ để trong cái một cái dĩa đàng hoàng, tay phải sạch. Ngay đó là cái xá lợi đang nói pháp cho họ nghe.
Nên ra cái con không cho ông này, tại ông này cũng không tôn kính, ông giữ trong cái hộp bằng nhựa mấy năm nay cái thời, và nói ông không tôn kính tôi lấy lại. Ông thờ vậy không tôn kính xá lợi Phật, tại vì không phải tôn kính xá lợi mà. Mình ăn mía đó là mình nuốt cái nước mía nó ngọt, mình không có nuốt cái xác mía, đúng không? Thì cái xá lợi chỉ là xác mía thôi. Mình thờ xá lợi Phật là vì mình tôn kính cái giáo pháp của Phật, để cho mình khỏi đọa luân hồi, để cho mình giảng sanh này nọ, để cái đó đó mình quý cái đó, mình cho đó mình mới tôn kính, chứ không phải mình tôn quý cái học ngọc này. Mình thấy cái bì dông cái đó là với cái sự tôn kính, sự biết ơn á. Thì con nói không cho ông này, hiện lên cho ông này đó, 10 ngôi là ông này lấy hết.
Okay.
Thành ra nó xảy ra trước mắt bao nhiêu người ngày hôm qua, một cái bài pháp rõ ràng, chứ không phải một mình tôi, một người khác. Rồi cũng tới đối với mình, cũng tới trong cái dạng ngũ hành thôi, cũng là màu đỏ màu vàng, cũng là màu là ngũ hành đó, màu đỏ là quả.
Câu hỏi là tại sao ngài Tiên Hóa có rất nhiều xá lợi mà không, ngài nói không được cho người ngoài? Thầy nói thầy không biết sách vở nói là sao, người ta nói là sao, đối với cá nhân thầy không có cái chuyện đó đâu. Thầy không đồng ý bất cứ ai mà nói, và bậc thành là người nào nói thầy cũng cần biết. Và nếu họ nói là ngài Tiên Hóa không cho phân phối chuyện đó, chuyện sai lầm. Tại cái đó nó đi ngược lại cái ấn tượng của thầy với ngài, với ân sư của thầy. Cái đó không, thầy ông thầy của thầy cũng có như vậy đâu, không có chuyện đâu.
đối với Ngài Thiện Hóa đó, là một vị thánh tăng. Cái xá lời cũng là không. Nên tại sao thầy phải cấm, không cho nó phân phối làm cái gì? Không phân phối cái không để làm cái gì? Nó vô lý lắm. Cái xá lời, cái mục tiêu, một cái dùng lớn nhất của xá lời là để tạo cái lòng tin. Quý vị cái lòng thành kính mà biết tôn kính cái xá lợi, cúng dường xá lợi, thì quý vị sẽ có cái cảm ứng. Nó từ cái tâm cung kính và cái lòng tin của quý vị. Một khi mà quý vị được xá lợi, có phước mà được xá lợi rồi, mà quý vị được dạy là phải biết cung kính, thì cái xá lợi bỗng nhiên nó hiện ra những cái hiện tượng để giúp quý vị phát cái lòng tin. Thầy cho quý vị nghe này, ok. Chẳng như thầy cho cái cô Diệu Nga này một cái ngôi xá lợi màu vàng của cái chùa, của xá lợi răng của chùa, thì Ngài Thiện Hóa, Ngài đã chứng nhận rằng á, cho chúng ta biết rằng á, là cái xá lợi màu vàng á, là xá lợi của một cái người đã đắc được vãng sanh tới tịnh độ. Thành thầy tặng một cái ngôi đó cho cô Dương Nga, để mà cô, tại cô là cô người tiên pháp tịnh độ, cô đem về nhà cô mỗi ngày cô đánh lễ, cô cúng dường cho xá lợi. Cô với bạn cô có những cái, có thấy những cái hiện tượng mà cô không dám nói người khác. Ngày kia thầy tới viếng thăm cô, thầy muốn quay cái đó. Đấy, cô nói là cái xá lợi vàng đó, vãng sanh đó là mỗi ngày mà cô cúng dường đảnh lễ theo đời, nó nhảy, nó múa. Tại sao nó xảy ra cho cái gì mà không xảy ra cho thầy như vậy đó? Thầy có rất nhiều mà không bao giờ nó nhảy. Tới đó với ông này, với thầy Tâm Đạt, để nó tay như vậy.
Cái xá lợi này mình học suốt đời mình không có hết.
Rồi lúc mà đem ra cô Diệu Nga cho coi đó, mở cái tháp ra để trong tay cái xá lợi nó nhảy, nó múa, nó chạy đuôi chạy qua chạy lại, đuôi chạy tới.
Ở đây mình có cái bà ở San Diego nè, chính miệng bà nói với tôi, má của Bình đó thầy. Xá lợi bà khi cầm cái tháp, mà bà cầm mới được, người khác cầm không được. Cầm lên rồi xá lợi bay lửng giữa từng trong cái tháp bà. Hỏi bác cầm bao lâu? Nói chừng nào tôi để xuống này hết mà tôi cầm lên là bay lửng.
Cái xá lợi không phải để mà thuyết phục quý vị. Nên chỉ hưởng ứng với cái lòng tin quý vị thôi. Thành cái lòng tin đó mới thấy được.
Chính mắt tôi thấy một cái chùa, lần đầu tiên tôi thấy xá lợi ở Sacramento đó, là mấy thầy Tây Tạng, mấy thầy Miến Điện đem qua cho các chùa Sacramento để mà gieo duyên. Thì tôi ham lắm mà tôi ghi tên, để cái cô trụ trì đã ghi tên tôi với một người nữ cư sĩ khác trong cái đoàn mà được sẽ cho xá lợi đó. Thì tôi đi từ San Jose lên với một ông tăng khác San Jose lên đó, thì sắp hàng vô thì tới tôi là người cư sĩ, người ta không cho, là nói ta cho chùa chứ cư sĩ không có đủ thanh tịnh, không đủ phước để giữ xá lợi, không cho. Thì cái chùa, một trong mấy chùa lớn sắp bên tôi, mấy chùa sắp lời não khoảng chừng 5-6 ngôi thôi, rất là đẹp. Rồi tôi nhìn nó không bao giờ ước lượng, ước ao mình có. 3 tháng sau tôi đi với ông sư đó lên, cái tháp còn nguyên mà, tất cả đi hết, không còn ngôi nữa. Để tóm tắt lại kết luận cái câu trả lời cho cô Diệu Nga là sở dĩ mà tôi, cô hỏi tôi có chương trình gì tới đây hay không, thì dĩ nhiên là tôi tin vào Phật, tin vào Pháp và tin vào Tăng. Thì Tăng là ai? Là thầy Vĩnh Hóa, là thầy của tôi. Thì thầy Vĩnh Hóa biểu cái gì tôi làm ở đó thôi. Tôi hoặc là Phật sai khiến làm cái gì tôi làm đó, chứ tôi không biết tôi làm cái gì. Mà cũng như cái cây thì nó không có biết nó, ví dụ bây giờ cái cây thuốc, nó đâu có biết nó là cái vị đắng để trị bệnh sốt rét hay bệnh gì. Ông thầy thuốc biết sử dụng cái lá cây này để làm cái gì. Thì tôi giờ vẫn qua những cái cây thôi, mà cái người thầy thuốc là thầy Vĩnh Hóa và Hòa Thượng Tuyên Hóa với thầy trụ trì đây. Bảo cái gì tôi làm ở đó thôi, chứ tôi đâu có biết được đâu.
Ông thầy nửa tiếng nói xong trả lời mới xong. Ông này có tiếng đồng hồ mới chịu trả lời. Câu giờ hay dễ sợ luôn. Cái người này bán gì cũng được hết.
Cảm ơn câu trả lời của thầy. Mà qua cái câu kết luận của thầy, con thấy nhất là thầy sớm thầy nói thầy như là một cây cỏ đó, mà cái sử dụng đó là do sư phụ thì rất là khiêm tốn. Thứ hai là biết ơn thầy, qua cái câu đó là mình biết thầy rất là biết ơn sư phụ. Và thứ ba là thầy có cái hoài vọng là muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người. Thì chỉ một câu trả lời ngắn thôi mà mình nắm được ba cái ý rất là quan trọng của một vị xuất gia.
Năm rồi con về Việt Nam thì con thỉnh một số xá lợi qua cho thầy đó, thì con cái may mắn là đáng lẽ cái chuyến đi đó là 6 tháng sau con mới được dự, mà dự là đi về từ thẳng mày Mỹ này qua Thái Lan chứ không có được về Việt Nam, gặp phải đoàn Việt Nam qua bên Thái Lan luôn để đi cúng dường các vị A-la-hán. Thì trong kinh Địa Tạng mình thấy cái cô tín nữ này mà cúng có một vị A-la-hán mà phước đức như vậy, cho nên con nghĩ cái đời này không có A-la-hán mà nó khó gặp. Thì nghe người ta đi cúng A-la-hán bên đó mà mấy đại gia không à, người nào cũng là tỷ phú bên đó không. Bây giờ mình làm sao mình đi được với người ta mà mình về thình lình nữa. Thì cuối cùng có một người ta bỏ cuộc, không đi thì con đi được. Thì qua được cúng được 12 vị A-la-hán ở các chùa khác nhau. Thì mấy vị nó hỏi con muốn cái gì, thì qua 12 vị A-la-hán con chỉ muốn một điều duy nhất là tôi cầu được giác ngộ để tôi giác ngộ người khác. Cái phước báo này tôi chỉ mong như vậy thôi. Tôi, còn người ta đi là xin bán nhà bán đất, xin cái gì gì tôi không có xin, chỉ xin cái sự giác ngộ trí tuệ thôi, để ai cần thì tôi biết thì tôi chia sẻ người ta. Thì tôi nguyện phước báo đó sẽ được như vậy thôi.
Coi như là cái duyên để mà giúp thầy hiền trì đi tới cái được cái xuất gia như hôm nay, đó là cái duyên cũng từ chúng hiền trì. Và thì tự nhiên bỗng mà hôm nay chúng hiền trì đem cái viên trân châu đến để gửi lại cho thầy, bởi vì cái viên trân châu này nó phát sinh ra. Thì con cứ nghĩ có cái nghĩ rằng từ trong chú Hiền Trì đã phát sinh ra một cái viên trân châu, đó là thầy Hiền Trì. Thì con tin tưởng rằng thầy Hiền Trì sau khi thọ đại giới và thậm chí còn là sa di nữa, thì thầy cũng là một cái vị tăng rất là quý hiếm, mà thầy đi đến đâu cũng sẽ được mọi người trân trọng như là đã thấy được cái nguyên thân chất.
Cho mà không biết có giữ nổi không nữa. Lần này bà này bà khôn, bà về bà cúng, mỗi ngày cúng dường lại. Thì một cái chân châu đó, sao là chân châu nó sinh ra mà nó còn to hơn là cái mẹ chân châu nữa. Chuyện dễ sợ không? Nó hiện ra như vậy, cái ngôi nó hiện ra như vậy.
Dĩ nhiên là trên cái bước đường tu đạo, thầy cũng sẽ gặp những cái chướng ngại, những chướng duyên. Thầy xin thầy đừng có nản lòng. Mỗi lần thầy gặp chướng duyên thì hãy nhìn cái viên xá lợi trân châu đó để thầy có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh. Và luôn luôn thầy hãy xứng đáng với những cái gì mà Phật qua cái viên trân châu đó.
Tôi chỉ là cái hình ảnh cô nói thì tôi ghi nhận, nhưng mà thật sự là tôi không có giữ cái đó đâu. Tại vì cái cô này của phòng cổ không thanh tịnh, cổ giỏi tôi cất, mai cô về tôi trả lại. Nhưng mà tôi sẽ giữ cái hình ảnh đó. Dạ. Nãy hôm nay tôi giữ giùm cổ tại vì cái phòng ngủ bển cổ không dám giữ phòng ngủ đó.
Ừ. Mấy người Việt Nam nó lộn xộn lắm, quải cả lưu cả tới. Yes. Thầy nói đừng trước khi thầy quên, thầy trong 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 cái tủ thầy có một một ngàn cái viên trân châu nhỏ nhỏ, khi con đi về thầy gửi con theo nha.
Tại cái viên chân châu của chú Hiền Kỳ cho con, thì con để cái tháp riêng. Còn cái viên thì để xin riêng. Con nói, ồ, chắc là ông xã con, tại sao cái tháp của con mà con thờ xá lợi mà không lại để cái học bệnh viên kia mà nó to lắm. Chẳng lên cái đung 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 chảy, nghe nghe chạy. Thì tôi hỏi là không la con. Tháp thờ xá lợi mà tôi đâu có dám cái gì đâu mà phải bổ người phải nói vậy.
To là nhỏ?
Dạ, nó học bự.
Thầy phải xin trước chứ cái bà này dễ sợ lắm. Thầy đã bảo vệ cho con thôi, cái bà này bùa dính nữa. Cái chân châu nó hiếm, rất là hiếm, kiếm ra rất là khó, rất là khó, khó khó thấy.
Dạ, thưa thầy, một question, con thấy hai scenario để qua để lại, con xin làm scenario thứ ba, xin tình đề.
Thưa ông, học được bài học đó, nó sinh ra mà mình xác tích thì không, hay dễ sợ luôn. Lúc mình cầm lên sinh nó quá chừng luôn
á. Thiệt ra cô Diền Ngai nói đúng, cái trân châu đó là nó có liên quan với thầy Hiền Trì thôi đó, không phải chơi đâu. Nhưng thầy nghĩ ý kiến của thầy thôi là Hiền Trì nên giữ lại để coi thử nó đổi ra sao.
Yeah.
Ok. Nên cái đó là một cái hiện tượng nó sẽ đổi tiếp và nó sẽ có sanh thêm nữa. Quý vị có biết không? Mỗi lần sinh trân châu như vậy, biết cái vị nghĩa đấy.
Dạ không. Dạ, có chưa?
Có nghĩa là trong tương lai á, đệ tử ông sẽ có những có những đệ tử qua những pháp môn như vậy. Ok. Tại vì cái ông này mới có cái cảm ứng như vậy thôi. Tại nên nếu mà đem về lại nó không cảm ứng không có như vậy đâu.
Xong rồi chú nói, xong mà thấy gì nó màu hồng đẹp như thế, màu hồng màu tím thì con đâu có thấy gì, cái đuối cái chú thấy gì nè, thì con cũng nghĩ gì thầy nói thì như vậy nha, thì cái thầy cũng cứu chú thì cứu giữ lại, con cũng không có một cái gì hết trơn á. Thì con
nói mình có mình mới quan sát được chứ không phải gì hết. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, có gì đâu mà chấp. Nhưng điều mình có như mình theo cái duyên để mình coi học cái pháp của cái chân châu là cái gì, và nó sẽ chuyển hoài. Ok, quý vị biết không, cái chân châu đó thầy để ý thấy thầy cũng qua nhiều, thầy cũng để ý nhiều mà nó tạo rất nhiều cái hạt nhỏ nhỏ màu đỏ,
màu đỏ này, đỏ màu màu hoa hồng, màu đỏ
nghĩa là sao
con không biết.
Ông này sau có đệ tử học theo ông để mà học về cái thiền, sau này sẽ làm tỳ kheo, đi tỳ kheo sẽ đi dạy cái đó, nó lộ ra như vậy đó, nó trước cho quý vị thấy ông thầy này sẽ sau là một cái thiền sư và thầy thọ đệ tử và nhận đệ tử, dạy đệ tử về pháp môn thiền tông ở đại thừa. Người đó trong tương lai sẽ hiểu cái pháp môn thiền, chứ không phải ai cũng hiểu được đâu. Ý nghĩa là như vậy.
Vì trong cây châu này mới sinh ra, mà cho nên là đúng cái lúc mà thầy thì sắp thọ đại giới.
Cái đó là Phật thọ ký đó. Quý vị nhớ không? Cái ngôi, các ngôi xá lợi là giống như thế Phật ạ. Thì cái đây là một cái phương, cái đây là một cách hiện tượng là Phật thọ ký, ông này sẽ là giỏi về thiền. Cái đó thầy biết từ lâu rồi. Thầy biết nhiều lắm mà thầy không nói cái gì được. Cái này là những cái nhân duyên nó hiện ra như vậy cho quý vị hiểu cái pháp, chứ không phải chừng mê tín gì đoan rồi. Tân An.
Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, kính thưa thầy hiện trì. Tiếp theo cái ý của thầy nói là thầy hiện trì sau này sẽ hướng dẫn một pháp môn như đệ tử, thì cái điều đó là con cảm nhận được. Con cảm nhận được thầy hiện trì là một thiện tri thức của con. Con chỉ biết thầy hiện trì khoảng một năm nay thôi, trong cái pháp khóa tu của thiện thì thôi. Nhưng mà lần đầu tiên gặp thầy hiện trì thì tôi cảm ơn thầy lắm. Thầy hiểu biết về Phật pháp rất thâm sâu. Có những cái thầy nói là làm cho tôi mở ra con đường tôi đi.
Cái này đó, tôi quý vị thấy cái tinh thần hay dễ sợ không? Mình nói pháp để mình học hỏi với nhau. Ok, quý vị biết những chỗ khác nói pháp người ta ta khoe cái tri kiến người ta nói tôi giỏi, tôi hay, tôi đặc biệt. Là ngày tối nay quý vị thấy cái tinh thần mình ở đây không, thì mình chia sẻ cái hiểu biết của mình, chia sẻ cái nông cạn của mình, nhưng điều mình chỉ chia sẻ thôi chứ mình không phải khoe khoang. Tới đây 2 năm thầy làm lơ, tại sao thầy nói là cái căn bản thiếu á, thiếu nhiều á, thầy làm lơ. Ông này hai người ở chung phòng với nhau, ông cứ cà cà ông này nói chuyện suốt ngày. Hồi đó ông này còn cư sĩ phải không?
Con nghĩ cái vị này mà không biết tên, cứ kêu Vinh
Vinh. Sao hết sao hết nhờ
tên này á, mà có ngày hôm nay á là giờ thì mấy năm trước ổng ngồi không được, mà ổng từ từ bỏ cuộc, mà người ốm yếu xanh xao, mà dồn thấy là người có nghiệp nặng lắm á.
Cái thiền thất tới con biết thầy nhắc cho con cái pháp này này, thiền thất này đừng có nói chuyện, hai người nói chuyện với nhau này để ý không có ai đó, hai người này không có mặt ở đây, thầy tò mò thầy điên vòng coi thử nó ở đâu, hai người nói chuyện ở phòng với nhau rỗn rãng nói chuyện đó. Thầy cũng cẩn thận đó. Khi mà thầy cho người xuất gia rồi thầy nói tách ra, nó không được ở chung nữa. Ông khùng lắm. Tới xin ngủ chung phòng. Tại vì thầy làm lơ, thầy để ông này, khuyến khích ông này để hôm nay chỉ cái cách dùng công. Thành thầy biết cái chuyện đó mà, thầy biết là cái ông này là ngày có ngày nhờ ông này hướng dẫn.
Có bữa con về cái giờ chót đó, cái giờ 12 giờ là về bên đó thì ông này trốn về trước ngủ nè. Thì con thấy ngủ rồi cái con về cái ông lom cộm rồi vậy hỏi mấy giờ rồi. Tức là con biết ông này ông trốn về giờ ông sợ thầy á. Con thấy mình đang thiền mệt sẵn dịp này mình có chuyện vui chơi chút cũng được. Con nói thầy chờ ông ở trển á. Ông trốn về ông ngủ hoài phải không? Ông thiền ông về ông ngủ thầy văn ngồi trển chơi kìa. Ông giục bền xuống. Mặt mày ông cứ đừ hết trơn ông lật đật ông chạy lên. Cái con thấy tội nghiệp của nó chơi ông cho mới 12 giờ à, xong hết rồi thầy không có kiếm đâu. Ông ngã như cái chuối mà đốn á, ngã cái búp xuống nghe ông đi luôn. Tôi thấy cái cười quá ông cười. Ông ngã thật lẹ, ngã giống như cái ghế mà ngã rầm như vậy là ông ngủ liền.
Này con nói chuyện hôm nay giờ xin trả lời chuyện của thầy. Dạ. Thầy hồi đó thì thầy cứ thầy điểm quá nhưng mà gợi ý cho thầy Hiền Kỳ xuất gia. Ông nói với con ông nói là giờ mới có giữa năm để tôi đi làm kiếm tiền để dạy tới cuối năm. Con mới nói ông đi làm cả đời để không có dư tiền mà bây giờ còn mấy tháng còn làm sao để dành tiền được. Thôi ông ơi, thầy thấy thầy nói là ông này mà xuất gia đó về sau đó là lợi lạc cho rất là nhiều người cho nên là thầy muốn là bắt Hiền Trì phải đi xuất gia cho sớm. Có đời nào mà một đệ tử đi xuất gia thầy phải lấy xe xuống xuất đệ tử đi đó là tại vì thầy muốn rút ngắn thời gian thầy biết là ông này mà xuất gia sẽ lợi lạc cho rất là nhiều người mà ông cứ sợ ông kéo thì ông còn nói mày xin lỗi nói tôi đi xuất gia sớm quá bạn gái tôi buồn. Nói ông dẹp ông gái còn sai của ông đi. Cho nên thầy thì biết ơn thầy định quá nếu mà thầy mà xuất gia trễ mấy tháng rồi thì lúc thầy mới sa di có vài tháng thì cái khóa này thầy không có cái thọ tại nhớ được cái gì cũng như là có sắp xếp trước.
Có gì khác nữa không? Xin lỗi quý vị, thầy biết là nói chuyện hơi trễ thì có nhiều người ngủ sớm để mà giữ gìn sức khỏe. Cái gì mà cần đi ngủ cứ đi ngủ. Chúng tôi là rất rất thoải mái. Chúng tôi không có ngại ngần ngại đâu. Có người nói ha. Xong rồi hả?
Dạ.
À, không sao, sao con đi nghỉ đi ha. Tối nó mắt mở thao láo. Ủa mai về rồi hả? Hy vọng học hỏi được một tí ha. Chứ vì hy vọng quý vị trở lại chúc quý vị thường độ bình an ha. Thôi về nghỉ.